Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài sách Tông đồ Công vụ và bài Phúc âm của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, chúng ta được nhắc đi nhắc lại một tên của một vị tông đồ trưởng tên là Phêrô. Ngày hôm nay không phải là lễ về Thánh Phêrô, nhưng sự kiện Đức Giêsu tử đạn phục sinh đã tác động trên Thánh Phêrô rất nhiều. Vậy chúng ta cùng bước đi hành trình của Thánh Phêrô để cảm nhận ơn gọi của mỗi chúng ta trong việc đáp trả lại lời mời gọi của Ngài. Phêrô, người ngư phủ đã chọn Chúa. Phêrô, người ngư phủ phạm lỗi và đền tội. Và Phêrô, người ngư phủ được biến đổi để biến đổi người khác. Phêrô, người ngư phủ, chắc chắn trong ơn gọi của một người đánh cá có gia đình, một gia đình sống nghèo, thế nhưng có niềm vui, niềm vui với anh em, niềm vui trong đức tin, niềm vui trong nghị lực của mình. Và niềm vui đó lớn lên cho đến một ngày người anh của mình gặp được Chúa Giêsu trở về nói với Phêrô: "Tôi đã gặp Đức Kitô", và dẫn Phêrô đến gặp Chúa, và Chúa đã chinh phục ông, và ông đã bỏ mọi sự theo Thầy. Đó là một sự từ bỏ thật quyết liệt, bởi vì Đức Giêsu lúc đó không phải là vua, không phải là quyền lực, mà chỉ là một vị tiên tri đầy uy quyền. Và với Phêrô, chắc chắn trong tâm khảm của ông không phải theo Chúa chỉ vì quyền lực, mà bị thu hút bởi tình thương và lòng thương xót. Và chọn lựa đi theo Chúa cũng là một giá trị của cuộc đời. Và không ngờ lần gặp đầu tiên Chúa đã đổi tên cho ông, từ nay sẽ tên là Phêrô, nghĩa là đá. Và Phêrô đã bị chinh phục. Khi ở với Chúa Giêsu một thời gian cũng các môn đệ khác, thì Chúa đã tuyển lựa ra 12 tông đồ và ông được chọn làm tông đồ trưởng. Tưởng rằng một hành trình theo Thầy với một con người như Phêrô, mạnh mẽ, bốc đồng, yêu mến Thầy và luôn luôn là người xuất hiện đầu tiên. Những biến cố bên cạnh Đức Giêsu thì có một gương mặt của Phêrô. Chính vì vậy mà khi Chúa loan báo một người trong anh em phản bội Thầy, thì Phêrô vẫn can đảm và nói: "Dù tất cả bỏ Thầy thì con vẫn không bỏ Thầy." Để đến mức Chúa cảnh tỉnh ông: "Khi con trở lại, con ấy làm cho anh em con vững tin." Ông tin vào mình, tin vào khả năng của mình, và ông nghĩ mình sẽ không bao giờ bỏ Chúa, người Thầy yêu quý của mình. Nhưng thật đáng kinh ngạc, một người đã từng quỳ xuống rửa chân cho ông, một người đã từng đặt ông làm đầu các môn đệ, một người đã cảnh tỉnh ông: "Đêm nay trước khi gà gáy con sẽ chối ta 3 lần thế mà giờ đây đối diện với sức mạnh quyền lực của người Do Thái, và đối diện với một người nữ tỳ chỉ hỏi bâng quơ một vài câu mà thôi, ông này cũng thuộc về Giêsu, ông này cũng quê hương của Giêsu, là ông đã sợ hãi cuống quýt, tôi không biết người đó." Nhưng rồi thật kỳ lạ, khi ông cảm thấy mình có tiếng gà gáy nhắc nhở mình đã phạm tội, thì thay vì cúi mặt xuống để chạy trốn, ông đã quay lại nhìn Chúa và ông nhận ra ánh mắt của tha thứ và yêu thương. Nhưng rồi ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết và vẫn không đủ can đảm để như một Gioan đồng hành với Chúa trên đường tử nạn và lặng dưới chân thập giá chứng kiến giây phút cuối cùng của Chúa và mai táng trong mộ không có Phêrô. Nhưng điều thật kỳ lạ, ông và các môn đệ trốn chạy khác không tan tản mát, không trở về quê hương bản quán của mình, mà lại tụ lại với nhau để nói về Chúa và nói về nhau cũng như về tương lai của mình bế tắc. Nhưng có một điều rất vui, rất kỳ lạ là Phêrô vẫn nhớ lại nghề nghiệp của mình và nói: tôi đi đánh cá đây. Lập tức các môn đệ đi theo ông, và đây chính là giây phút Chúa gặp Phêrô và các môn đệ. Sự kiện Chúa Giêsu gặp các môn đệ đang lúc đánh cá để cho chúng ta nhận ra những lúc Chúa Giêsu phục sinh không phải trong vinh quang và trong lửa, trong sấm chớp, nhưng vẫn thầm lặng, như Ngài vẫn thầm lặng. Maria Magdalena rất nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh trong ơn gọi, trong tư cách của một người làm vườn. Hai môn đệ đi làng Emmau đã từng gặp Chúa Giêsu như một người bạn đường đồng hành với mình, chỉ nhận ra Chúa khi Chúa thể hiện bí tích thánh thể. Và ngày hôm nay, một Phêrô, một Gioan và các môn đệ khác đang làm việc giữa cuộc đời mình, thì Chúa đứng trên bờ và hỏi các ông: đêm một đêm công vất vả không được gì, Chúa hỏi thì các ông nói không đánh được con cá nào. Chúa bảo hãy thả lưới về bên hữu thuyền, và khi lưới đầy cá tưởng rách, thì lúc đó với cảm thức của một tình yêu, Gioan đã nhắc nhở Phêrô: Chúa đấy. Và chúng ta thấy đoạn tin mừng, ông liền mặc áo vào nhảy xuống biển vì ông đang ở trần. Có thể chúng ta thắc mắc ông nhảy xuống biển làm gì. Ông nhảy xuống biển vì ông thấy Chúa đang ở trên bờ, và ông muốn thay vì tiếp tục ngồi trên thuyền để đi vào bờ, ông muốn bơi cho nhanh hơn để đến với đấng mà ông đã từng phản bội bằng những lời chối thầy. Khi lên đến bờ, Chúa bảo hãy kéo cá lên, và công đã kéo cá lên đếm được 153 con. Theo sự phân tích của các nhà chuyên viên, 153 để biểu hiện cho tại biển hồ Galilee lúc đó 153 loài cá khác nhau, để nói lên các loài cá đã bị thu phục bởi phép lạ của Chúa Giêsu Kitô. Và sau khi ăn xong thì Chúa đã hỏi đích danh Phêrô: hỡi Simon con Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Chúa không la trách, Chúa không có trách móc, Chúa không mắng mỏ, mà Chúa lại một lần nữa đòi hỏi tình yêu của Phêrô. Và hai lần đầu ông đều nói: lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Nhưng khi Chúa hỏi lần thứ ba thì Phêrô cảm nhận một chút bâng khuâng. Phải chăng hỏi ba lần đã lặp lại ba lần ông đã phản bội thầy, cho nên ông không còn dám tin vào, tự tin vào mình nữa, mà ông đã thốt lên một lời đẹp nhất: lạy thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Cục ngã bởi tử nạn của Chúa, nhưng ông được hồi phục bởi sự phục sinh của Chúa Giêsu. Một Phêrô, một tảng đá đã được kết tinh khi Chúa tiếp tục đặt ông làm đầu các môn đệ và mời gọi ông hãy theo thầy. Phần thứ ba, một Phêrô, tảng đá đã được kết tinh. Bài sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy, sau khi làm phép lạ cho người què đi được, ông và Gioan đã bị bắt vào hội đồng thượng tọa, hội đồng Do Thái, và họ cấm hai môn đệ không được nói về danh Đức Giêsu Kitô. Tử nạn, phục sinh, nhưng không còn là một Phêrô sợ hãi và đã từng vấp ngã, giờ đây là một tảng đá Phêrô, và ông đã thốt lên phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời. Và khi bị đánh đòn, bị trục xuất, bị cấm đoán, thì hai ông ra ngoài hãnh diện vì mình đã được chịu khổ vì danh Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, sự kiện Đức Giêsu tử nạn phục sinh đã hồi phục lại các môn đệ để biến các ông là những tảng đá bị rạn vỡ. Giờ đây, với nối kết chất keo của hồng ân phục sinh của Chúa và Thánh Thần của Ngài, là những tảng đá được kết tinh để như lời khẳng định của Chúa. Trên đá này Thầy xây hội thánh của Thầy, và không sức mạnh hỏa ngục nào có thể chiến thắng nổi. Hơn 20 thế kỷ đã trôi qua, con thuyền của hội thánh tiếp tục đi len lỏi giữa mọi dòng đời, giữa mọi lịch sử, giữa mọi thời gian của năm tháng. Và chúng ta biết con thuyền của hội thánh mà Phêrô là tảng đá được kết tinh đó vẫn luôn khẳng định cho đến ngày Chúa trở lại là một giáo hội vững bền trong ơn sủng, trong tình yêu và trong sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Biết bao thử thách, biết bao chống đối, biết bao khó khăn, biết bao vùi dập, kể cả lầm lỗi của con cái Chúa nơi hội thánh của Ngài, nhưng con thuyền hội thánh vẫn tiếp tục bởi Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta. Chắc chắn nếu nói Chúa phục sinh đang hiện diện nơi bí tích thánh thể, nơi các bí tích của hội thánh, nơi những tương giao của thành công, của thuận lợi, rất dễ để chúng ta nhận ra Ngài. Nhưng một Chúa Giêsu hiện diện đồng hành giữa những thách đố cuộc đời, giữa những đau khổ của xã hội hôm nay, của giáo hội hôm nay, thì nhiều khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Và chính lúc đó chúng ta rất cần ơn của đức tin, để như một lần Phêrô đã từng thốt lên cùng Chúa: xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con. Năm nay cũng là năm Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Nhìn vào các gia đình Công giáo hôm nay, nơi đó có sự đổ vỡ, nơi đó có sự khủng hoảng, nơi đó có sự ly thân, ly dị, tái hôn, và nơi đó là sự căng thẳng của những tương quan vợ chồng, tương quan của tình yêu bị rạn nứt. Hãy như một tảng đá Phêrô được kết tinh bởi sức mạnh của lời, sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, xin Chúa cũng tiếp tục tuôn đổ trên mỗi người chúng ta, trên mỗi gia đình chúng ta sức mạnh của Ngài, để quảng đại, để hàn gắn, để tha thứ, để chấp nhận, để khiêm hạ, để yêu thương, để đón nhận và để hồi phục, để xây dựng gia đình chúng ta trở nên một hội thánh địa phương, một hội thánh hiện diện, một hội thánh đồng hành với sức mạnh của quyền năng của Chúa, để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời này, phản chứng lòng thương xót và tình yêu Chúa cho con người và cho thế giới hôm nay. Trong ngày chúng ta hiện diện trong căn nhà thờ thân thương này, chúng ta nguyện xin tình thương của Chúa để cho chúng ta mở cặp mắt đức tin, mở cặp mắt tâm hồn và nhận ra hiện diện của Đấng phục sinh giữa những thách đố của cuộc đời, để thêm tin tưởng, thêm yêu mến, hiệp nhất và loan báo tin mừng tình yêu của Chúa cho con người, cho thời đại ngày hôm nay. Đó chính là chứng từ của lòng thương xót, như lời mời gọi của Chúa Giêsu cũng là mời gọi chính chúng ta giữa cuộc sống hàng ngày. Chính anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy cho đến tận cùng trái đất. Nguyện xin tình yêu của Đấng phục sinh luôn lan tỏa đồng hành và nên sức mạnh để mỗi chúng ta trở nên men, nên muối, nên ánh sáng cho cuộc đời hôm nay, để có thể thốt lên lời cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để với đức tin của Chúa ban, chúng con cảm nhận lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết thực thi và đáp trả lòng thương xót trong cuộc sống này, để có thể hãnh diện mà đáp trả tiếng gọi âm thầm của Chúa: con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin Chúa giúp sức để chúng con thực thi những gì Chúa muốn cho con người và cho thế giới hôm nay bằng chính lòng thương xót, để thực thi nơi ơn gọi làm người và ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng con. Trong tâm tình đó, xin mời cộng đoàn cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.